Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh nghiệm tuệ quán qua các dòng thiền Miến Điện, quyển 1, nhiều tác giả, bản tiếng Việt Giác Nguyên Toại Khanh, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời tựa. Lâu nay, chữ thiền là một trong vài thuật ngữ Phật học được sử dụng rộng rãi và cũng có phần bừa bãi nhất ở cả những người trong và ngoài Phật giáo. Trong sách này, có lẽ ta nên tìm lại định nghĩa nguyên thủy nhất của từ này, một cách chính xác, ngắn gọn và cần thiết nhất. Chữ thiền trong kinh điển Pali chỉ gồm trong hai trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, theo tinh thần giáo lý tam học của Phật giáo Nguyên Thủy, bên cạnh một đời sống thanh tịnh trên ngôn từ và sinh hoạt tức giới học, người hành đạo giải thoát dứt khoát phải có được khả năng tập trung tư tưởng tức định học, gọi tắt là Samatha hay chỉ, gọi đủ là Aramanupanijana hay thiền tập chú cảnh đề mục, tức khả năng tập trung tư tưởng vào một đề mục nào đó. Trường hợp thứ hai, từ nền tảng định học với Aramanupanijana trên đây, hành giả dùng sức định tâm của mình để quan sát thân tâm xem chúng là gì và đang ra sao. Phải thấy thân tâm thiện ác, buồn vui thật ra là gì thì hành giả mới có thể chán sợ và lìa bỏ sinh tử được. Công phu này được gọi là Lakkhanupanijana hay thiền quán chiếu bản tướng vạn hữu. Công phu này chính là tuệ học trong tam học, cũng được gọi là pháp môn Vipassana. Hơn 2.000 năm lưu truyền ở đời, giáo pháp của Đức Thích Tôn qua những bước đường du nhập và kế thừa ở các miền đất, thỉnh thoảng có thêm những kiểu diễn dịch trình bày mà ít nhiều phản phất dấu ấn cá nhân của những người hoằng đạo. Ta, người đời sau học để biết thêm những cái riêng tư ấy. Thấy tâm đắc thì theo, và dĩ nhiên thấy bất phục thì tránh. Nội dung sách này là một tập đại thành những kinh nghiệm riêng tư của các thiền sư Myanmar, dựa trên cái chung là kinh điển Pali mà chúng tôi đúc kết lại từ các nguồn tài liệu tiếng Anh trên cả Internet và sách in. Đó là những kinh nghiệm có được từ công phu hành trì của các hành giả thực thụ, chứ không phải những lý luận suy diễn của các học giả mọt sách. Hai thứ này khác nhau nhiều lắm, vì một bên là ngắm nhìn ảnh chụp và một bên là sờ chạm trực tiếp. Chúng tôi đọc nguyên tác và viết lại nội dung, không phải phiên dịch, chỉ vì lâu nay vẫn thấy thoải mái với lối chuyển ngữ này hơn. Ai muốn kê cứu gì thì chỉ cần một smartphone cũng đủ. Các truyền thống Vipassana được nhắc đến trong sách không hẳn là những dòng thiền lừng lẫy, nhưng ít nhất cũng là những địa chỉ được nhiều người tu học trong và ngoài Myanmar biết đến hoặc quan tâm. Người Việt có lòng cầu thị Phật Pháp ở Miến Điện, có lẽ ít nhiều cũng nên có chút khái niệm về bối cảnh kiến giải của xứ sở này trước khi bỏ công qua đó xếp hàng nhắm mắt. Nói đến kinh nghiệm tuệ quán Myanmar là xem như đang chạm vào khu rừng thiêng mấy nghìn năm phong kính của một xứ sở Phật giáo mà cả chiều dài lịch sử lẫn chiều dày truyền thừa đều đáng nể. Đồi 300 trang kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì có bỏ bèn thấm tháp vào đâu. Đó chính là lý do tập sách này có ít nhất 2 quyển, tổng chi non nghìn trang. Sự nhiệt tình đón đọc của quý độc giả dành cho tập 1 sẽ giúp tập 2 sớm được chào đời. Niềm mong mỏi lớn nhất của chúng tôi chỉ đơn giản là bà con Phật tử người Việt có cái dắt lưng khi vừa đặt chân lần đầu trên đất Myanmar. Khi đã biết mình sẽ về đâu, làm gì, với ai, thì tập sách này khi ấy chỉ là của thừa. Lời cuối, chúng tôi cũng nhân đây xin đặc biệt tán thán công đức của chị Võ Thu Hồng, Thụy Sĩ, người đã nhiệt tình đề nghị chúng tôi thực hiện tập sách này cùng công khó đánh máy, vẽ các biểu đồ và cẩn thận rà soát toàn bộ bản thảo trước khi giao nhà in. Tiền thì có thể xoay sở nhiều cách, nhưng công sức thì trong hoàn cảnh của chúng tôi không phải chuyện dễ. Mấy dòng này là thay lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi cho chị. Mong lắm vậy thay. Toại Khanh, tháng 4 năm 2017. Phần 1. Chỉ quán song tu. Yogananda Phavana. Vedanta Achina Paoksayado và Tiến sĩ Mem Timon. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tổng lược. Mục đích của định học là thanh lọc nội tâm nhằm lìa bỏ năm triền cái Nivarana để chứng thiền và lìa bỏ các phiền não còn lại để chứng đạo. Dĩ nhiên, định học chỉ là nền tảng quan trọng cho tuệ học, tức chỉ là giai đoạn tâm tịnh trong thất tịnh. Theo Tăng Chi Bộ, trong bài Alokasutta và Pachalaya Manasutta, thì trí tuệ kết hợp với sơ định mới có thể làm tốt việc quán chiếu danh sắc. Sự kết hợp này cho tâm ta một tia sáng để soi rọi các pháp được tốt hơn. Và cứ vậy từ sơ định, tức khả năng định tâm của hành giả buổi đầu, trí tuệ của hành giả sau đó sẽ ngày một tinh tường hơn khi khả năng định tâm đã tới mức cận định. Và cuối cùng khi chứng đạo, dù tầng thánh nào bất luận, thì một hành giả chưa từng đắc thiền đi nữa cũng phải có được trình độ sơ thiền để thấy được tận cùng bản chất chân đế của danh sắc và chấm dứt phiền não một phần hay toàn bộ. Dĩ nhiên, thiền chứng càng cao thì khả năng tuệ quán càng được hỗ trợ hữu hiệu hơn. Trên tất cả, tứ thiền sắc giới được xem là phương tiện tốt nhất cho thiền quán, bởi đó là ranh giới sau cùng giữa danh và sắc. Và khả năng định tâm ở trình độ này không có gì để bàn nữa. Trình độ thiền vô sắc tuy có cao hơn, nhưng nó không thích hợp cho việc quán chiếu sắc pháp. Cả 40 đề mục thiền chỉ đều được nhắc đến trong chánh tạng, nhưng đề mục hơi thở được xem là phổ biến và đa dụng nhất, bởi có thể cùng lúc là đề mục thiền chỉ để dẫn đến tứ thiền sắc giới và cũng là đề mục thiền quán để dẫn đến tứ thánh. Không như những đề mục khác trước sau chỉ là một, đề mục hơi thở lúc đầu thì thô thiển nặng nề, càng về sau thì mỗi lúc một trở nên vi tế dần. Đến lúc gần như mất hẳn, để tu tập đề mục đặc biệt này, hành giả bắt buộc phải có năm quyền. Indriya gồm tính, tấn, niệm, định và tuệ vững mạnh. Thực ra, nếu đọc kỹ trong chánh tạng, thì ta sẽ thấy rằng Đức Phật đã hướng dẫn rất rõ ràng phương thức tu tập đề mục này qua công thức tam học hổ tương, gồm giới sinh định, định sinh tuệ, tuệ dẫn giải thoát. Hành trình đó được bắt đầu từ việc trải qua ba ấn chứng: quân bình năm quyền và dồi mài bảy giác chi. Bất cứ đường lối hành trì nào không đi đúng hướng dẫn này cũng phải được xem là tà pháp. Hành giả coi như tự hủy công phu của mình. Đồng thời, với sự hỗ trợ của tứ thiền sắc giới chứng được từ đề mục hơi thở, hành giả có thể cùng lúc tu tập thêm bốn đề mục hộ thân, gồm niệm Phật, niệm chết, niệm từ tâm và quán thể trược, cũng như cả 10 đề mục Kasina nếu muốn, để có thể lão luyện trong việc hiện thông. Phép quán tứ đại cũng được xem là một sự hỗ trợ quan trọng để hành giả chứng thiền, song song với đề mục thể trược và tử thi. Các thiền sư chủ trương chỉ quán song tu cùng sức tán thành việc tu tập đề mục màu trắng để tạo thêm ánh sáng trong lúc theo dõi hơi thở theo thiền chỉ. Và chính nó cũng rất có lợi cho công phu tuệ quán sau đó. Nói vậy, tôn chỉ của dòng thiền Pa Ốc là tập trung tu tập đề mục hơi thở như là cách tốt nhất để trau dồi chánh định, cùng với các đề mục hỗ trợ gồm quán tứ đại, 10 kasina và 4 đề mục hộ thân. A. Hành trình định học. Đạo đế là con đường dẫn đến diệt đế hay niết bàn, cứu cánh chấm dứt khổ đế, phù dư niết bàn và chấm dứt tập đế, hữu dư niết bàn. Đạo đế bao gồm bát chánh đạo mà nói gọn lại là tam học. Tùy theo trình độ tu tập tam học mà hành giả từng bước trừ diệt được các hình thức phiền não từ thô đến tế. Phiền não thô nhất là thứ phiền não biểu hiện qua thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện, ai nhìn cũng thấy. Thuật ngữ Pali gọi thứ phiền não này là Vittikamma Kelisa. Giới học có công năng đối phó với dạng phiền não này. Dạng phiền não thứ hai vi tế hơn một chút, không biểu hiện qua thân khẩu, nên chỉ có đương sự và người chứng tha tâm thông biết được mà thôi. Thuật ngữ Pali gọi dạng phiền não này là Pariyutta Nakilesa. Ta phải dùng định học, cụ thể là các tầng thiền định để trấn áp các phiền não dạng này, theo kiểu lấy đá đè cỏ, thay vì giới học đối với dạng phiền não đầu tiên chỉ có tác dụng như người ta cắt cỏ. Dạng phiền não thứ ba được gọi bằng thuật ngữ Pali là Anusaya Kilesa, ám chỉ khả năng tái hiện của phiền não mà hiện giờ có thể đang vắng mặt. Để đoạn trừ khả năng tái hiện này của phiền não, hành giả phải tu tập rốt ráo tuệ học qua việc quán chiếu danh sắc để chứng đắc tối thiểu là sơ đạo, tức tu đà huần. Nói vậy, ta mới thấy được mối tương quan mật thiết của tam học, mà đặc biệt ở đây là định học và tuệ học trong pháp môn chỉ quán song tu. Bản tóm lược ba loại phiền não và phương cách trấn áp: phiền não vi phạm, Vittikamma Kelisa, được trấn áp bằng giới học, hiệu quả như cắt cỏ; phiền não khả quán, Pariyutta Nakilesa, trấn áp bằng định học, hiệu quả như đá đè cỏ; và phiền não tiềm tàng, Anusaya Kilesa, trấn áp bằng tuệ học, có hiệu quả như nhổ cỏ tận gốc. Trong tương ưng bộ kinh, Kinh Samadhisutta, Đức Phật đã dạy rất rõ: hãy tu tập chánh định, vì người có định đúng mức mới có thể thấy được các pháp như thật. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, một hành giả chỉ mới có khả năng nhất tâm trong 1-2 giờ đồng hồ thì khó mà quan sát tường tận được các thể trược một cách đúng mức, như cái nào là đất, nước hay lửa, gió, trừ phi hành giả là người đã chứng tối thiểu cận định ngay lúc đó. Người chứng thiền, tối thiểu sơ thiền, ngoài khả năng định tâm, gồm định học hay định quyền, trí tuệ gồm tuệ quyền hay tuệ học của họ cũng sắc sảo tinh tường hơn người bình thường. Chúng tôi nhắc tới lui chuyện này cũng chỉ nhằm mục đích xác định mức cần thiết và tầm quan trọng của việc trau dồi khả năng định tâm mà rất nhiều hành giả chuyên quán thường có vẻ xem nhẹ. Bởi rõ ràng, Ngài Xá Lợi Phất đã xác định trong Kinh Trạm Xe thuộc Trung Bộ Kinh rằng định học là tâm tịnh trong thất tịnh. Không có tâm tịnh thì không thể có đoạn nghi tịnh, tri kiến tịnh, giai đoạn bắt buộc để hành giả chấm dứt phiền não, chứng ngộ niết bàn. Thanh Tịnh Đạo ghi chú thêm rằng tâm tịnh là cận định trở lên, còn mức định tâm theo phút, theo giờ, tức theo thời khóa mà tu của hầu hết hành giả hôm nay, phần lớn chỉ ở mức sát na định. Trình độ định tâm này không đủ để hành giả có thể chuyên chú và an lạc trong suốt nhiều giờ, và như vậy việc quán chiếu chắc chắn sẽ bị gián đoạn. Nhiều lúc sự quán chiếu gần chạm mức thì hành giả đã bị tác động bởi năm triền cái, như bị nhức mỏi, buồn ngủ hay phóng tâm chuyện gì đó rồi tham hay giận. B. phép niệm hơi thở. Có mấy bước căn bản mà một hành giả tu tập đề mục hơi thở phải nhớ, là luôn hít thở trong tỉnh thức để biết rõ hơi thở đang vào hay ra và dài hay ngắn. Sau cùng là sự ghi nhận toàn bộ để có thể chú tâm trên đó. Ở đây trong thanh tịnh đạo có hướng dẫn rõ rằng bước đầu hành giả nên chọn tư thế ngồi thẳng lưng, giữ mình thật thoải mái, hai mắt nhắm hờ, hít thở thật tự nhiên không gượng ép và chú ý vào một trong hai điểm mũi hoặc môi trên. Sau đó, hành giả bắt đầu đếm số, tức sổ tức. Hít vào, thở ra, đếm 1. Hít vào, thở ra, đếm 2. Dần dần, cứ vậy cho đến 8, con số tượng trưng cho bát chánh đạo. Công phu đếm hơi thở này có thể kéo dài 1-2 giờ đồng hồ và sau ít phút nghỉ ngơi, hành giả có thể tiếp tục làm lại từ đầu. Chính nhờ việc đếm số này, hành giả sẽ dần dần có được niệm và định không chỉ trong lúc đếm mà còn có thể suốt ngày hít thở trong chánh niệm ngay bất cứ lúc nào có thể. Gọi là hơi thở dài hay ngắn là dựa vào thời gian lâu hay mau của mỗi hơi thở. Từ sự ghi nhận khó khăn buổi đầu do định yếu, dần dần rồi thì hành giả có thể dễ dàng ghi nhận toàn bộ từng hơi thở ra vào theo cách một người giữ cổng hay anh thợ cưa mà trong kinh đã nhắc tới. Người giữ cổng không cần biết người ta từ đâu đến và sẽ về đâu. Chuyện họ là nam hay nữ, ăn mặc thế nào cũng không quan trọng. Việc duy nhất mà người giữ cổng phải làm chỉ là quan sát ngay ngạch cửa để biết có người ra và có người vào. Chỉ vậy thôi. Hành giả cũng xem mũi hay môi của mình là ngạch cửa để quan sát hơi thở vào ra. Hành giả cũng giống như anh thợ xẻ gỗ, không cần nhìn vào khúc gỗ hay toàn bộ cây cưa, mà chỉ cần nhìn vào chỗ răng cưa chạm vào thân cây, không còn gì phải làm hơn nữa. Điều phải ghi nhớ thêm ở đây là hành giả lúc nào cũng phải để hơi thở vào ra tự nhiên, không can thiệp, mà chỉ quan sát chúng. Tâm càng chuyên chú thì định càng mạnh, và định càng mạnh thì hơi thở càng trở nên vi tế. Thậm chí sẽ có lúc hành giả sẽ thấy như mình không còn thở nữa. Các ngài dạy rằng lúc đó hành giả không nên sợ hãi hay thắc mắc, mà chỉ việc tiếp tục chú ý vào hai điểm môi hay mũi là chỗ hơi thở ra vô mọi khi, thì sớm muộn gì cũng sẽ thấy nó trở lại. Quá trình tu tập hơi thở nếu suôn sẻ thì sẽ diễn ra theo trình tự như sau. Hơi thở vào ra lúc đầu mới tu tập được gọi là sơ tướng. Khi định tâm vững mạnh hơn nữa, thì hơi thở sẽ có lúc không phải vô hình, vô sắc nữa. Mà đối với hành giả, lúc này nó trở thành một ấn tượng hay vật thể, có thể nhìn thấy như một miếng bông gòn, một sợi chỉ hay mảnh lụa phất phơ. Tùy người và tùy lúc mà những ấn tượng này có hình dáng và màu sắc khác nhau. Hình ảnh này của hơi thở được gọi là nhiếp tướng. Nếu hành giả tiếp tục đi tới không bỏ cuộc nửa chừng, thì nhiếp tướng trong giai đoạn tiếp theo sẽ có thêm ánh sáng hoặc trở nên trong suốt. Điều đặc biệt là tùy hơi thở gần như là một đề mục vô hình, vô sắc, nhưng ấn tướng của đề mục này thì lại rất cụ thể. Các ngài dạy rằng, dầu hơi thở có trở thành một ấn tướng như thế nào đi nữa, thì hành giả nhớ trước sau chỉ tập trung định tâm vào môi và mũi của mình mà thôi. Do nó lúc này ngó như một làn khói hay dải lụa thì nhớ đừng chú ý phần ngoài của chúng, mà chỉ tập trung vào môi hay mũi mà thôi. Ấn tượng của hơi thở trong giai đoạn này được gọi là tự tướng. Patipaga Nimitta. Chữ Patipaga nghĩa là tương tự hay giống như. Trong pháp môn thiền chỉ, khi hành giả sắp đắc thiền, thì đề mục ban đầu lúc này sẽ thành ra một hình ảnh hay ấn tượng nào đó không giống như cũ nữa. Không giống, nhưng cũng chính là cái cũ. Tuy là cái cũ, nhưng lúc này không còn giống hệt vậy nữa, chỉ tương tự thôi. Đó là lý do của thuật ngữ Patipaga Nimitta mà các cao tăng Việt Nam xưa nay vẫn dịch là quang tướng, nhằm nhấn mạnh khí cảnh phát sáng của các đề mục trong giai đoạn này. Với một người có nhiều phước duyên, thì kể từ lúc tự tướng xuất hiện, năm triền cái sẽ dần dần phai nhạt. Cũng có nghĩa là các phiền não nói chung cũng sẽ từng bước nhường chỗ cho định tâm. Lúc này, thời gian định tâm của hành giả trong ngày sẽ nhiều hơn thời gian phóng tâm, và thời gian sống thiện sẽ nhiều hơn sống bất thiện. Ta phải nhận rằng đây là kỳ tích đối với một phàm phu. Tôi muốn nhắc lại ở đây điều tối quan trọng là những hình ảnh đẹp đẽ mà hành giả thấy được từ ấn tướng hơi thở không quan trọng bằng chính hơi thở. Nó có xuất hiện trong hình thức nào thì hành giả cũng chỉ quan tâm đến tình trạng ra vào mà thôi. Trong trường hợp các ấn tướng biến mất, cũng không có gì đáng ngại. Hành giả cứ tiếp tục theo dõi hơi thở như chưa có gì xảy ra. Các ấn tướng có thể sẽ tái hiện rồi biến mất như cũ, trong thời gian lâu mau bất định. Với hành giả trước sau cũng chỉ có hơi thở. Hành giả xem hơi thở quan trọng như một bà hoàng hậu chuyên tâm chăm sóc bào thai của mình, hay như một người nông dân dốc lòng chăm sóc ruộng lúa. Mỗi lúc hành giả sẽ thấy rằng việc quân bình năm quyền là vô cùng quan trọng. Qua đó, định và cần là một cặp, và tính với tuệ là một cặp. Chúng phải luôn được niệm điều hợp chặt chẽ và hợp lý. Năm quyền quân bình thì tự nhiên thất giác chi cũng được quân bình. Từ đó, lúc nào tâm quá thụ động yếu ớt thì hành giả phải nhờ đến sự hỗ trợ của trạch, cần, hỷ giác chi. Và ngược lại, khi tâm quá xung động, bồng bột thì hành giả phải nhờ đến sự có mặt của tỉnh, định, xả giác chi. Niệm quyền và niệm giác chi luôn có vai trò kềm giữ các thứ còn lại. Đức Phật coi niệm là một yếu tố hạt nhân mọi nơi, mọi lúc đối với các thiền pháp. Các ngài nói rằng với một người chứng tứ thiền sắc giới thì ngoài việc quan sát nội tâm của mình, vì đó có thể thấy được cả sắc ý vật, để từ đó quan sát được cả dòng tâm hữu phần và văn ga, và nhờ vậy cũng thấy được tự tướng xuất hiện ra sao trong ý môn. Người càng tinh tấn thì việc quan sát này sẽ càng lúc dễ dàng hơn là một người thiếu tinh tấn để thời gian tu thiền bị gián đoạn liên tục. Đề mục hơi thở có thể dẫn đến ngũ thiền, và nhiều hành giả do từng học hỏi giáo lý có thể rất dễ lầm tưởng là mình đã đắc tầng thiền này, tầng thiền kia. Nhưng họ đã quên rằng chỉ riêng việc muốn chứng sơ thiền, họ phải cùng lúc làm được hai việc là trấn áp năm triền cái và biến năm tâm sở tợ tha, gồm tầm, tứ, hỷ, lạc và định, xưa giờ chỉ có trong tâm dục giới, nay trở thành năm chi thiền để nhận biết cảnh đề mục và đối phó cảnh phiền não. Một người tinh tấn tu tập và thiết tha lý tưởng thiền định thì sau một thời gian chứng thiền sẽ có được năm khả năng mà hành giả dễ ngươi không làm được. Kinh gọi đó là năm pháp tự tại, Vasi. Đó là quán chiếu tự tại là khả năng nhận diện từng chi thiền. Thứ hai, nhập định tự tại là khả năng vào thiền bất cứ lúc nào mình muốn. Thứ ba, trụ thiền tự tại là khả năng kéo dài thời gian nhập thiền như ý muốn. Thứ tư, xuất định tự tại là khả năng ra thiền nhanh chóng như ý muốn. Với những vị giỏi thần thông thì chính khả năng này giúp họ có thể nhanh chóng chuyển đổi đề mục để trong một khoảnh khắc có thể biến hiện nhiều loại thần thông khác nhau. Và thứ năm là phản kháng tự tại là khả năng nhìn lại các chi thiền để có thể nhằm chán chúng, nhằm tiến lên tầng thiền cao hơn. Người muốn chứng lên các tầng thiền cao dứt khoát phải có khả năng này. Từ sơ thiền, khi thấy được sự thô thiện thấp kém của nó, hành giả tự nhiên lìa bỏ hai chi tầm tứ để chứng nhị thiền. Cũng theo cách chán cũ tìm mới, hành giả bỏ thêm chi hỷ để chứng tam thiền, sau đó bỏ thêm chi lạc để chứng tứ thiền. Lúc này tâm thiền của hành giả chỉ còn lại hai chi định và xả. Phân tích theo tạng kinh. Bản tóm lược các tầng thiền và các chi thiền. Tầng sơ thiền bao gồm các chi thiền như tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Nhị thiền gồm chi thiền, hỷ, lạc và định. Tam thiền gồm các chi thiền, lạc và định. Tứ thiền gồm chi thiền, định và xả.